Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên các bạn, cái tình cảnh vợ chồng, con em trong gia đình luôn luôn có xảy ra những cái việc kích động và phản động. Không có một gia đình nào tránh khỏi. Tỷ phú cũng lo vì tiền, bị nhồi vì tiền bạc. Vì sao? Ôm địa vị, ôm sự cao sang, ôm sự giàu có, thiếu tiền là khổ. Đó, bị nhồi quá bởi tiền, rồi mới có cơ hội thức tâm. Cái mỗi một cử một động trên mặt đất này đều là Thượng Đế đã an bài trật tự để cho con người bước sai một phút, một giây thì thấy nhồi rõ ràng. Mà người đạo có nhồi bao nhiêu, họ thấy họ thăng hoa được. Người trở về tu rồi, buông bỏ rồi thì nhồi bấy nhiêu cũng là một cơ hội đưa chiếc thuyền tiến tới mà thôi. Không có bao giờ chiếc thuyền đã bị thụt lùi. Cho nên người đời sai lầm, dùng cái óc thiếu trí và nghĩ rằng tôi phá người đạo rồi người đạo sẽ tiêu. Không bao giờ có chuyện đó. Người đạo buông bỏ chuyện đời mới tiến về đạo. Mà tiến về đạo thì trở về với chân tâm thì không bao giờ bị những cái sự trở ngại mà những người thiếu trí ô phàm đã suy nghĩ rằng người đó sẽ tiêu. Không có đâu, không có việc đó. Các bạn đừng có lo. Phần hồn của người ta đã lo được rồi, thì phần xác đâu có nghĩa lý gì. Cho nên họ chỉ hy sinh, thực hành, dấn thân để coi thử cái xác này có phản cách lấy phần hồn không. Nếu họ còn mê chấp, họ còn tranh chấp, là đã cái xác đã phản cách phần hồn. Mà cái xác không còn mê chấp và thuận theo nguyên lý của vũ trụ để thăng hoa thì không bao giờ còn sự mê chấp. Cho nên tu phải tu trong cái kinh sống. Thời buổi này phải ở trong kinh sống. Các bạn thấy không, sự tiến hóa của điện tử này kia nọ càng ngày càng tiến hóa, mà cũng nằm ở trong cái mầm mống thương yêu và mầm mống tha thứ, mầm mống xây dựng của cả càn khôn vũ trụ. Nó cũng bấy nhiêu công chuyện đó mà nó biến thể ra mà thôi. Hồi xưa có điện năng không? Có người ở trong rừng có điện năng không? Nếu không có điện năng làm sao có thấy đường mà khai phá được một cái thế giới hiện tại? Khối óc của người đã có điện năng rồi. Điện năng nó liên hệ cả vũ trụ, cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải điện năng như là của nhà đèn phát ra trong cái phạm vi giới hạn ở thế gian. Cho nên phạm vi giới hạn ở thế gian bây giờ biến chế ra này kia nọ, điện não đồ này kia, cũng nhờ nhà điện, nhà đèn cung cấp điện nó mới thể hiện ra được. Còn con người không phải như vậy. Con người có khối óc, có thần kinh, có điện năng sáng suốt. Trong giây phút thanh tịnh thì nó tỏa ra những nguyên ý sáng ngờ, tốt đẹp, hương thượng, giải tỏa, làm cho nó sanh nhẹ, thanh nhẹ, an vui, cởi mở. Chứ không phải cái lý luận nào mà giúp nó được đâu. Những người đau khổ tới than với bạn, bạn khuyên đông, khuyên tây không được. Nó phải đau khổ rồi, nó bị nhồi rồi, nó bị bệnh hoạn rồi. Lúc đó nó mới biết ăn năn. Người đời nó vậy. Cho nên nhiều bạn biết đạo, nhiều bạn mở trí được, muốn đem cái hạnh của mình ra hy sinh cho đời, nhưng mà đời không chấp nhận. Nó đâu có thấy đạo mà nó chấp nhận. Chừng nào nó khổ thiệt khổ, nó bơ vơ một mình, lúc đó lời nói của bạn mới có giá trị. Nó bị đau đớn thân xác nó bị cái tử thần uy hiếp đó, lúc đó các bạn mới độ nó được. Cho nên người của chúng ta còn khỏe mạnh mà biết đường tu thì chúng ta đã am hiểu được nhiều kiếp rồi. Những cái tình cảnh đau khổ đó chúng ta đã nếm đủ thứ hết rồi, qua rồi, qua nhiều kiếp rồi chúng ta mới biết tâm một con đường đạo tu tắc, trở về với sự quân bình sẵn có của chính mình. Nếu chúng ta thiếu quân bình, đừng có nói đi đâu, đi vô nhà thờ, ông cha giảng chúng ta không hiểu ông nói cái gì. Thiếu quân bình, vô trong chùa, ông thượng tọa giảng một tràng kinh, mình cũng không hiểu ông nói cái gì. mà thiếu quân bình, nghe con chim hót cũng không có thích thú. Đó, thiếu quân bình nhìn cái hoa, chúng ta không thấy cái giá trị và sự hiện diện của Thượng Đế nơi đó. Cho nên con người chỉ có khao khát sự quân bình mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta tu mượn cái pháp này để lập lại quân bình sẵn có tâm lẫn thân của chúng ta, để chúng ta am tường mọi sự việc từ cổng cỏ cho đến cả một cái vũ trụ thiêng liêng, ngồi đây hiểu hết trong thanh nhẹ, thật sự thương yêu. Mọi người đều từ trong cái đại thanh tịnh mà chiết ra xuống thế gian, từ trong cái mầm mắm thương yêu mà ra. Cho nên tôi đã thường nói rằng, ở đời tôi nhiều người rủa, cúng, trù cho tôi chết mỗi đêm. Nhưng mà gia đình họ đến báo cáo cho tôi rồi, muốn thay tôi trả thù, tôi nói không được. Những người đó là người bạn thân của tôi, không được động họ. Họ trù tôi chết là họ thương tôi. Họ đã phát hiện được cái sự thương yêu của họ đối với gia đình họ. Vì chồng họ tu, họ sợ chồng họ điên, họ trù cho tôi chết, cũng là thương yêu chồng. Vì thương yêu chồng mà trù cho ông Tám chết. Nhưng mà ông Tám không chết, thì lúc đó họ mới hiểu rằng ông Tám là một người bản thân, họ sẽ quy ông Tám. Cho nên ở đời này, những người nào kích bác, hăm he, phá khuấy tôi, tôi không bao giờ lo, tôi càng phải thương yêu họ nhiều, và tôi thấy họ là tôi. Vì những cái bản chất đó con người ở thế gian ai cũng có, vì họ chưa mở mà thôi. Cái tánh hung hăng của tuổi trẻ, tánh hung hăng của người thiếu trí thì lúc nào nó cũng phải như vậy đó thôi. Rồi một ngày nào nó đủ trí, nó là cũng như trong một lớp học. Anh em tất cả, không có ai ghét ai được khi trình độ tương đồng với nhau. Cho nên nhiều người cũng có viết thơ cho tôi, tính cho tôi bể gân máu, hư cái não, thần kinh loạn. Nhưng mà rốt cuộc thì ngày hôm nay tôi cũng vẫn bình tĩnh và tôi cũng vẫn thương yêu họ. Vì họ quá thương yêu tôi, họ mới sợ tôi đi nhầm đường lạc lối. Tất cả những bạn đạo nhăn nhủ sợ tôi hư, sợ tôi thất bại. Vì quá thương yêu, đó là tình đời mà thôi. Còn tình đạo đừng có nên sợ. Người đạo có thất bại bao nhiêu cũng không sao, nằm ngoài đường chết cũng không sao, cho rùi bu kiến đổ cũng không sao. Nhưng mà phần hồn họ được ngao du tiên cảnh là đủ rồi. Cho nên các bạn thấy vậy nhưng mà không phải vậy. Cho nên không có nên lo âu những chuyện đạo. Ở thế gian có nhiều chế độ, có nhiều thay đổi. Những người mà đứng vào tuổi 67 của tôi thì thấy rõ nhiều cuộc đời thay đổi, từ quê hương, xứ sở, tình trạng thay đổi, nhưng mà người hiện tại cũng vẫn còn sống. Mà người chưa hiểu tu cũng vẫn còn sống. Còn người tu giải thoát được, các bạn nghĩ thế nào? Nó lại phải cảm ơn tất quả, tất cả. Mới thấy rõ rằng lấy quán làm ẩn rất rõ ràng. Các bạn thường đi chùa nghe những vị thượng tọa giảng lấy quán làm ẩn. Ngày hôm nay các bạn qua nhiều cơn nhồi quả rồi, các bạn mới thấy quán làm ẩn. Người ta càng kích động các bạn nhiều chừng nào, các bạn lại lui về thanh tịnh tu nhiều chừng nào, thì phước nhờ ai mà các bạn được tu? Các tu rồi các bạn lại được thức. Nhờ ai các bạn được thức? Phải nhờ những vị đó không? Đó, những vị đó là những vị yêu quý trong đời của chúng ta. Cho nên chúng ta không nên gieo thù hận trong óc chúng ta và tiết ra những độc chất và nghĩ những chuyện ám hại họ trong lúc họ không hiểu, họ nghĩ chuyện ám hại mà chúng ta phải giao lòng tha thứ. Thì tình huynh đệ mới có cơ hội giao cảm, mới có một cơ hội chung sống hòa bình trong vũ trụ này. Những cơn thử thách đó là những bài học rất quý báu. Cho nên các bạn nên bình tĩnh lo tu học. Một năm qua một năm đến, rồi một năm qua, rồi một năm đến, rồi chẳng có năm nào qua và chẳng có năm nào đến, thì các bạn mới thấy rằng hạnh phúc, an nhiên tự tại, không có cái gì phỉnh chúng ta được. Không có Tết Noel và không có Tết Tây, Tết Ta gì hết, có cái tâm mà thôi. Cái tâm các bạn thanh nhẹ là lúc nào các bạn cũng ở trong một vị trí rõ rệt của vũ trụ và làm việc hữu ích cho cả vũ trụ, chứ không bao giờ bị kẹt. Đừng có nhầm lẫn trong lối này và đường kia, rốt cuộc là hại mình mà thôi. Tôi đã nguyện tử về đạo, tôi mới đem thân xác đi cách khắp các nơi với tuổi tác này. Sau khi nói công bằng này, có chết đi nữa cũng vui, là các bạn yên tâm. Cho nên các bạn phải thấy rõ cái đường đi của một nhân sinh tại thế rất có giá trị. Có một khối óc rõ ràng, có một khối thần kinh rõ rệt, có sự liên hệ vô cùng cả càn khôn vũ trụ, mà không biết tự thức tự xây dựng, thì tạo sự trì trệ và chậm tiến cho tâm lẫn thần của chính ta. Cho nên nhiều giới ở bên ngoài nhìn vào vô vi, cái đám này nó sao không thể hiểu nổi. Thấy nó tan, thấy nó tiêu rồi nó cũng tụ. Cái chuyện kỳ lạ từ mấy chục năm nay từ Việt Nam ra đến đây. Vì không ai chịu làm. Ai cũng muốn chiêm ngưỡng Đức Phật. Ai cũng muốn cúng tiền, cúng Thượng Đế, cầu xin Thượng Đế. Mà không chịu tự hành để dâng cho Thượng Đế. Không chịu tự sửa để tiến tới học hỏi những cái nguyên ý của Thượng Đế đã an bài. Chư Phật đã giải thoát, réo chư Phật đến làm gì? Mình phải tiến tới hành khổ, khổ càng khổ càng ngộ được Phật lý. Cho nên người đời bị sai lầm. Lúc khổ thì vô chùa xin sâm, cúng thầy quỳ lạy. Lúc sướng thì khinh miệt nhà chùa. Đó là chuyện sai lầm, tự dẫn sai mình mà thôi. Vì đồng tiền, vì ngoại cảnh, vì của. Nhưng mà không biết của có thể cứu chúng ta được không? Không hiểu, không biết của có thể giúp phần hồn chúng ta giải thoát được không? Tại sao không làm? Tại sao không sửa? Tại sao không đạt tới sự quân bình sẵn có của chính mình? Đâu có xin qua ai đâu. Lúc các bạn giáng lâm xuống thế gian là quân bình, vui vẻ, nụ cười, tươi như hoa. Bây giờ thì tràn đầy sự thử thách, meo mó, không vui và khổ, buồn, hận đủ chuyện hết. Những cái khổ, buồn, hận đó chúng ta có thể đem đi được không? Lúc ta chết ta mang đi được không? Tại sao chúng ta không mang đi được? Tại sao chúng ta ôm nó làm gì? Ta phải hy sinh nó, bỏ nó đi, không ôm cái bản chất đó nữa. Thì chúng ta mới đạt được sự thanh nhẹ, kêu bằng giải thoát. Nếu cứ mãi mãi ôm như vậy, nó biến thành cái tánh hư tật xấu, thì bệnh do tánh sanh, cái bệnh nó càng ngày càng trầm trọng thêm và khổ thêm. Mà hy sinh nó rồi thì thấy vui và hạnh phúc. Đường nào hay, chúng ta chỉ chọn một trong hai mà thôi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa thầy, con thì không có nhiều câu hỏi, nhưng mà bởi vì thầy đã giảng nhiều trong băng rồi, và con cũng nghe rất là nhiều ở trong băng. Tuy nhiên một lần mà chúng con được gần gũi thầy, hay là một lần thầy ghé thăm chúng con, thì tự nhiên trong tâm thức của tất cả chúng con đều muốn có một sự tổ chức cho nó có trật tự, thì để cho nó dễ dàng nói chuyện, Nhưng mà khi con nhìn thấy thầy giảng thì lòng con đau khổ lắm. Bởi vì thầy đã nói là thầy không muốn giảng nhiều nữa, thầy mệt quá. Nhưng mà tự nhiên con thấy thầy giảng mà nếu để không trật tự để xô bồ thì lòng con cũng không yên, mà muốn không tổ chức cái trật tự.
Cái trật tự của tâm đạo không phải là trật tự của thế gian, trật tự của tâm thức của các con. Dù ngồi dưới bếp mà nghe được, ngộ được cũng đó là trật tự đó con. Đứng ở ngoài đường nghe được, ngộ được cũng là trật tự. Ngồi trong cầu tiêu nghe được, ngộ được cũng là trật tự. Đó là trật tự, trật tự của vũ trụ. Cho nên thầy muốn các con tu cho nó giỏi lên, rồi đi nói cho người ta nghe, chỉ cho người ta hành, hiểu không? Rồi nó sẽ, mỗi người nó xây dựng được cái trật tự của chính nó, thì cái vũ trụ này sẽ trật tự hơn. Còn những người ngồi dưới đất này nhưng mà tâm nó có trật tự, tâm nó biết hướng về cõi nào, tâm nó biết cảm nhận trong giây phút thiêng liêng đã giúp nó ở chỗ nào, cái đó là cái cần. Trình độ, mỗi trình độ khác nhau, nhưng mà mọi người đều có cảm nhận cái chuyện nói chuyện của thầy trong tâm họ nó khác. Triệu triệu người nghe, triệu triệu người có chuyện riêng của cá nhân họ, mà thầy nói, thầy hiểu, thầy nói mà họ nghe, họ hiểu, họ sẽ sửa. Cái giá trị đó tụi con phải học. Học mà trở về với chân tâm, hòa với trụ vũ trụ, thì cái thanh quang đó mới quang chiếu cho mọi người được. Cũng thì là một nói mà mọi người đều nhận riêng cái trình độ khác nhau, không có giống nhau. Cho nên mắt mũi tai miệng, nhưng mà anh hai anh ba khác nhau, chị hai chị ba khác nhau. Cho nên phải làm sao giảng cho chị hai chị ba, anh hai anh ba hiểu cái chuyện sai lầm của anh, của chị, để chị sửa, rồi đóng góp cho cộng đồng nhân loại phát triển đúng theo cái nhịp văn minh kỳ tới này. Thành ra chúng ta có thể nói đạo bất cứ nơi nào, nhưng mà thầy không muốn làm phiền các con tốn tiền rùm beng vô ích. Ai tùy duyên đến nói chuyện trong cái đầm ấm trong gia đình của nhân loại trong vũ trụ, anh em nhau hết, không có gì xa cách. Cũng một nhịp thở của nguyên khí chung sống, hít vô và thở ra để sống, cũng đồng một tâm thức để chọn lựa con đường tiến tới giải thoát, cho không ai muốn gánh nợ trần đâu. Cho nên chúng ta có tâm đạo thì đâu cũng có thể gieo đạo. Tuy rằng chúng ta đến đây đông người ngồi như thế này, nhưng mà sự tốn hao có nhiều, lại thấy đầm ấm vui. Mà tốn hao nhiều rồi đầm ấm nó mất đi, uổng phí. Con hiểu không? Thì mỗi gia đình, tương lai tu mỗi gia đình là một nơi cứu độ. Sẽ đem băng ra, nói cho ta nghe, đem sách cho ta đọc. Tình thương cởi mở nơi nơi. Rồi sự hiểu lầm nó phải tan đi. Vì sự hiểu lầm là người ta không biết thôi. Ta biết ta đâu có. Ta biết ông trời đâu có khinh khi ông trời. Ta biết ông Phật khổ, ta đâu có khinh khi ông Phật. Mà ta biết sử dụng tình người đâu có bao giờ khinh khi giữa con người và con người được. Phải biết đối đãi giữa con người và con người. Cho nên sứ văn minh này, con chim người ta còn chưa cho bắt đó mà. Con chó người ta còn cưng. Thấy không? Cho nên mình có cơ hội tu quân bình, mình sử dụng tình người trước. Tình người biết sử dụng rồi thì cái hạnh phúc mới lần lần lan rộng ở trong nhân loại. Không phải là người Mỹ khác hơn chúng ta, không phải là người mọi khác hơn chúng ta, nhưng là tất cả là anh em đồng trong một nguyên khí sanh tộc.
Cảm ơn thầy.
Dạ, con không có hỏi gì chân, nhưng mà bữa nay con mừng quá. Con cảm ơn thầy nhiều. Con gặp thầy đây là con biết là cái ân huệ thầy dành cho con ấy.
Cho nên con vui trong hạnh từ bi của chính con, và con lui về thanh tịnh và sáng suốt, để trước hết con mở đường cho chính con đi tới giải thoát. Rồi nhiên hậu con mới chiêu cho mọi người đồng đi với con. Con hiểu không? Cho nên bữa nay là vui hạnh từ bi. mọi người phải biết nếm một chút hơi thở của từ bi. Hơi thở của từ bi ở đâu? Trong cả vũ trụ càng không cấu trúc từ siêu nhiên, hình thành thể xác của các con có sự hiện diện ở đây. Thể xác ở đây không có thể chế tạo được. Biết bao nhiêu xưởng các con đã đi làm, ai chế ra con được? Con thấy cái giá trị từ bi đó không? Từ bi của ai đã làm? Đấng Cha Trời thương yêu đã làm. Từ cái ngu muội này con đã tiến tới, đã giải tỏa, tiến tới cái sang suốt kia. Ai đã làm cho con? Cũng Đấng Cha Trời làm. Mà Đấng Cha Trời ở đâu? Ở trong cái cấu trúc siêu nhiên của thể xác của con. Nhờ cái thể xác của con kích động và phản động, con mới tìm chân tu chân đạo. Nếu con không có thể xác này, con không có cơ hội đó. Cho nên nhiều đứa nó tu, nó tu buồn, nó muốn tự tử. Tự tử rồi đi đâu con? Mấy người tự tử họ đi đâu? Họ đang ngồi nghe ngoài đường này nè, họ đi đâu? Họ khao khát lắm. Họ muốn có một cái hoàn cảnh để học. Họ có cái thế một để tiến, nhưng mà họ không làm được. Con hiểu không? Cho nên tụi con có cái thể xác cấu trúc từ siêu nhiên, và con thấy rõ vị trí của con. Không có một người nào ở thế gian có thể chế của các con ra được. Giá trị vô cùng là con người. Cho nên chúng ta phải thực hiện cái quân bình và thật sự sử dụng khí giới tình thương và đạo đức để đưa con người tiến trở về bên giác sẵn có của tâm linh. Cho nên mỗi khi các con tu không được, càng nhận bực tức không phải đâu. Đó là cái cơ nhồi quả để cho con tiến. Con phải qua cái chương này rồi tiến tới cái chương kia. Con may cái áo con vậy. Chiều này xong thì phải lật qua chiều kia. Con hiểu không? Cái tâm đạo cũng vậy. Muốn cho con quân bình phải cho con học nhiều bài. Mà nhiều bài tới tấp chừng nào thì con sẽ sớm đạt chừng này. Không lo. Không lo. Lo tu, lo giữ quân bình. Lo hai chữ Nam Mô, sáu chữ lục tự đó. Mà lập lại trật tự cho chính mình.
Dạ thế này, con cũng cố gắng lắm, nhưng mà con nhiều khi con thấy con gượng không nổi vậy.
Không, con phải, bởi vì con muốn làm một cái bánh đậu hũ thì con phải đưa vô máy xay, thì đậu hũ bị xay như con, nghĩa là cùng như không có gì hết. Tại con chưa hiểu cái chân lý. Con hiểu, con thấy là cái đó là cái chuông cho con tiến. Thấy không? Nó khi ngưng, khi chạy, khi thành hình và khi tan. Con phải nhớ cái chỗ này. Rồi con mới nắm trong cái có nó có cái không, mà trong cái không nó có cái có. Con hiểu không? À, đó là chân lý đó. Chứ còn nếu mà con không có cái thể xác, không có hoàn cảnh này, làm sao con ngộ chân lý? Con là trên đường truy tầm chân lý. Mà nếu nó không kích động và phản động, làm sao con ngộ được chân lý? Thấy chưa? Cơ hội đưa con ngộ chân lý. Cho nên con thổn thức, con muốn gặp thầy. Ngày nay thầy phân tách hết cho con, trở về nghe lại những gì con khao khát thì đi mở hết. Rồi con từ tốn hành tới, nó sẽ đi tới, không sao hết. Duyên trời rất đẹp, duyên Phật rất tinh, không có cái gì bị kẹt. Dạ.
Nhiều khi cái việc làm á, ví dụ như chồng con bắt con làm nhiều việc quá mà con ráng con để dành cái thời giờ để mà ngồi đó, không có thời giờ ngồi nữa. Nhiều khi có thời giờ ngồi đi, mình ngồi đó trơ trơ, nó không có thanh thoát giống như mỗi lần nữa.
Khi con làm, con thiền trong giấc làm đó con. Tại sao cần con làm? Còn cần khối óc, còn tay cần tay chân, còn sự nâng niu xây dựng của con nó mới thành. Thì con phải sử dụng ngay cái lòng từ bi trong lúc con làm việc. Đó là con thiền đó. Đâu phải con ngồi một đống con thiền đó. Con làm việc là con thiền, làm tận tâm.
Hồng khổ hồng vui. tình cảm, cảm ơn, cảm hòa.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.